Một tòa án ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hôm 18 tháng 9 tuyên án tù hai người vì tham gia cuộc biểu tình chống luật đặc khu hồi tháng 6. Ông Tạ Thanh Duy, 47 tuổi và ông Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi, bị tuyên cùng mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình tại Nha Trang vào ngày 10 tháng 6. Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng nói hai người này trong lúc tham gia biểu tình đã chặn xe du lịch, kích động người dân tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Duy và ông Ý cũng bị cáo buộc đã hô hào kích động những người biểu tình và cùng họ ngăn cản, không cho công an bắt giữ một người đàn ông đã đấm vào kính của đoàn xe, tạo điều kiện cho người này chạy thoát. Truyền thông trong nước nói hai người đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài hai người này, Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm 10 người biểu tình khác về tội danh tương tự. Theo báo Khánh Hòa Online, cuộc biểu tình tại Nha Trang nằm trong làn sóng biểu tình lịch sử diễn ra trên khắp các tỉnh thành Việt Nam hôm 10 tháng 6 để phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, trong đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất đến gần cả trăm năm. Người dân lo sợ sẽ mất chủ quyền một khi luật này được thông qua và các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào. Hàng trăm người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình và hàng chục người đã bị kết án sau đó. Hiện Việt Nam chưa có luật biểu tình nên những người tham gia biểu tình thường bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 19 tháng 9 nói họ kịch liệt lên án việc Việt Nam kết án nhà báo Đỗ Công Đương và kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả ông một cách vô điều kiện. Ông Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng hôm 17 tháng 9, theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự. Nếu Việt Nam muốn được nghiêm túc coi là một thành viên quốc tế có trách nhiệm thì họ phải ngừng bỏ tù các nhà báo. Sean Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ, nói trong một thông cáo được phát đi từ Bangkok, Thái Lan. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương, nói ông không phạm tội và nhận định rằng chính quyền tuyên án tù đối với ông Đương là để răn đe những người dân mà họ cho là có ý kiến phản đối các chính sách của chính quyền địa phương. Ông Đương, 54 tuổi, bị bắt hôm 24 tháng 1 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin được đưa ra tại tòa án hôm 17 tháng 9. Theo những người dân phản đối vụ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền và trái luật. CPJ, tổ chức bảo vệ các nhà báo có trụ sở chính ở New York, nói cưỡng chế thu hồi đất là một vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam, một nước nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Hành vi của ông Đương chỉ là đi chụp ảnh giám sát việc cơ quan công quyền thực hiện thu hồi đất thôi, chứ ông không chống người thi hành công vụ, không đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng, luật sư Sơn cho biết ngay sau khi ông Đương bị kết án hôm 17 tháng 9. Luật sư này nhấn mạnh trước tòa rằng cơ quan điều tra không có bằng chứng chứng minh hành vi đó của ông Đương. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy từ tháng 1 năm 2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn. Trong khi đó, trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung không đúng sự thật, đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động quần chúng. Ông Đương còn phải đối mặt với một cáo trạng liên quan tới tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015. Nếu bị kết tội, ông Đương có thể đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù. Theo Arias Project, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, nói phiên tòa xử ông Đương về cáo buộc này được dự kiến diễn ra vào tháng 10. Thời gian gần đây, các tòa án bị chi phối bởi chế độ cầm quyền tại Việt Nam, liên tiếp tuyên những bản án gắt gao đối với nhiều nhà tranh đấu. Chỉ từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở nhiều địa phương khác nhau đã kết án hoặc tuyên y án các nhà hoạt động gồm ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, nhà giáo về hưu Đào Đình Thực 14 năm tù, Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.
Trong lúc xuống xe xuất trình giấy tờ cho công an trên đoạn đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, một tài xế lái xe thuê cho chủ chiếc xe Lexus mang biển số Tứ Quý đã bị một xe tải cùng chiều cán chết, còn viên công an bị thương và vẫn đang nằm viện. Vụ tai nạn đang gây xôn xao dư luận và làm dấy lên tranh cãi quanh thói quen dừng xe trên đường cao tốc của Công an Việt Nam. Truyền thông trong nước phỏng vấn những người chứng kiến vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc thuộc xã Bắc Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết chiếc xe Lexus mang biển số 20L8888 đã bị cảnh sát giao thông dừng lại vào khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 9. Trong lúc tài xế Nguyễn Việt Hùng đậu xe vào làn đường khẩn cấp và xuống xe để xuất trình giấy tờ cho công an, thì một chiếc xe tải container cùng chiều đã tông vào cả hai người, khiến tài xế Hùng tử vong, còn viên cảnh sát bị thương nặng và đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức, theo tin tức 24 giờ. Thông tin về vụ tai nạn đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân bức xúc về thói quen dừng xe trên đường cao tốc của công an, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Luật sư Trương Anh Tú nhận định với VOA về sự kiện này từ Hà Nội.
Cái việc những người thực hiện thi hành công vụ bao gồm có thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ của mình trên cái tuyến đường cao tốc ấy, chủ yếu là tuần lưu, kiểm tra giám sát giao thông, xem là có cái trục trặc gì thì ứng phó kịp thời. Thì đây là một cái nhiệm vụ rất vất vả. Tuy nhiên nếu như chúng ta tiến hành cái việc dừng đỗ ở trên đường thì quả thực là sẽ tạo ra một cái nguồn nguy hiểm cao độ cho tất cả mọi người, trong đó có người tham gia giao thông và bản thân những cái người làm công tác đó.
Người dân địa phương nói với tờ Zing rằng khu vực xảy ra tai nạn là địa điểm cảnh sát giao thông thường lập chốt kiểm tra, ngay cả vào ban đêm. Trong lúc một số ý kiến trên mạng chỉ trích việc dừng xe trên đường cao tốc của cảnh sát là để dễ kiếm bánh mì, một từ lóng để chỉ việc vòi tiền của cảnh sát, thì nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu cảnh sát giao thông có quyền dừng xe tham gia giao thông trên tuyến đường quy định tốc độ cả 100 km/h này hay không? Trả lời trên Infonet, luật sư Diệp Năng Bình thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cảnh sát giao thông được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát và xử lý vi phạm, nhưng phải tuân thủ quy định đón ở chỗ được phép dừng đỗ, sau đó mới ra lệnh dừng và phải dừng theo đúng quy định. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA rằng theo quy định ở nhiều nước, trong đó có Canada, cảnh sát giao thông được phép dừng xe vi phạm trên cao tốc nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Nhận xét về thực tế việc điều khiển giám sát giao thông tại Việt Nam, luật sư Khanh cho rằng dễ nhận thấy sự bất cẩn của đội ngũ công lực khi không đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Ông nói,
cái điều quan trọng nhất là bất cứ cái nhân viên công lực nào cũng phải đảm bảo không những là cái tính mạng và tài sản của cái người bị chặn chiếc xe và ngay cả những cái tính mạng và tài sản của cái nhân viên công lực đang thi hành công vụ.
Ngoài việc thiết kế làn đường đảm bảo an toàn cho việc dừng đỗ, luật sư Khanh nói thêm rằng,
theo tôi biết là ở tất cả các cái nước khác cũng như là ở Canada nói riêng là cái người lái xe không được quyền ra khỏi xe khi không có cái lệnh của nhân viên công lực. Khi mà nhân viên công lực dừng chiếc xe lại và họ chỉ ngồi ở bên cái xe và trả lời, chỉ có nhân viên công lực khi mà nhìn thấy rằng có đầy đủ cái điều kiện an toàn thì người công lực mới tới để gặp cái người lái xe và kêu họ xuất trình giấy tờ và thông báo cho họ đại khái là họ đã vi phạm cái điều khoản nào.
Tại Mỹ, khi dừng xe vi phạm, cảnh sát luôn đậu chiếc xe đang chớp đèn của mình phía sau xe vi phạm. Nhờ vậy, các phương tiện tham gia giao thông đều có thể nhìn thấy từ rất xa việc xử lý vi phạm của cảnh sát. Từ vụ tai nạn, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng,
đây là một cái bài học cho Bộ Công an cũng như là Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam có cái cơ hội để nhìn lại và lấy cái tiêu chí là cái sự an toàn của những người tham gia vào giao thông là cái điểm đầu tiên để mà quyết định những cái quy định như thế nào để mà điều hành cũng như là giám sát và thực hiện cái bộ luật giao thông ở Việt Nam.
Zing dẫn nguồn tin từ một đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông hôm 19 tháng 8 cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.